thế nào là ngủ ấm không? Đó là sắc ấm không, không có ngã ngã sở, đến thức ấm không, không ngã ngã sở. Đây gọi là ngủ ấm không. Nhập và giới không cũng như vậy. Thế nào là tứ đế không? Đó là khổ đế không có đắc không có xả, đến đạo đế không có đắc không có xả. Đây gọi là tứ đế không. Thế nào gọi là thiệt không? Trong tất cả pháp không có giác quán, không có ngã ngã sở. Đây gọi là thiệt không. Thế nào là thập nhị nhân duyên không? Thập nhị nhân duyên tức là thập nhị hữu chi, quán thập nhị chi không có ngã ngã sở. Đây gọi là thập nhị nhân duyên không. Thế nào là tánh không? Nếu có tỳ kheo quán nhãn không, không có ngã ngã sở, đến quán ý không, không có ngã sở. Đây gọi là tánh không. Đây gọi là pháp hành có thể quán tâm tâm số. Tỳ kheo như vậy chẳng thấy chúng sanh thọ mạng sĩ phu. Tỳ kheo ấy biết tất cả pháp tánh chân thiệt, hiểu thế đế vì là lưu bố vậy. Nói ấm nhập giới, biết tất cả pháp tánh không có xuất diệt. Tỳ kheo như vậy có thể qua khỏi sanh tử, có thể biết khổ tập diệt đạo, có thể dứt phiền não. Này Kiều Trần Như, nếu có tỳ kheo tu tập pháp hành, biết tất cả pháp từ nhân duyên sanh, từ nhân duyên diệt, tỳ kheo như vậy được ba giải thoát, biết sắc chân tướng. Sắc chân tướng ấy tức là ngại tướng, thọ thọ tướng, tưởng giác tướng, hành hành tướng, thức tri tướng. Đây gọi là chân thiệt biết tất cả pháp tướng. Quán như vậy rồi được không giải thoát môn. Thấy tất cả pháp không có tác giả thọ giả, không có thọ mạng tự tại, chỉ thấy vô thường khổ, vô ngã bất tịnh. Đây gọi là được vô nguyện giải thoát môn. Quán tất cả pháp không có sanh, không có diệt. Đây gọi là được vô tướng giải thoát môn. Này Kiều Trần Như, pháp hành tỳ kheo có thể được thần thông, không có ác giác quán, miệng trọn chẳng nói bốn thứ ác, không có đấu tranh, không nghe lời ác. Lúc bấy giờ xa lìa ngũ cái, tăng trưởng năm thiện căn, được sơ thiền. Nhập sơ thiền rồi muốn được thần thông, cột tâm đầu mũi quán hơi thở ra vào, sâu thấy chín dạng, chín ngàn lỗ lông. Hơi thở ra vào thấy thân đều rỗng không, đến tứ đại cũng như vậy. Quán như vậy rồi xa lìa sắc tướng được thần thông, đến tứ thiền cũng như vậy. Thế nào là pháp hành tỳ kheo được nhãn thông? Này Kiều Trần Như, nếu có tỳ kheo quán hơi thở ra vào chân thiệt thấy sắc, đã thấy sắc rồi tư duy như vậy: như ta được thấy tam thế các sắc, im nếu muốn thấy tùy ý liền thấy, đến tứ thiền cũng như vậy. Thế nào là pháp hành tỳ kheo được nhĩ thông? Này Kiều Trần Như, nếu có tỳ kheo lúc được sơ thiền quán hơi thở ra vào, quán hơi thở ra vào rồi thứ đệ quán âm thanh, đến tứ thiền cũng như vậy. Thế nào là pháp hành tỳ kheo được tha tâm trí? Nếu có tỳ kheo lúc được sơ thiền quán hơi thở ra vào tu samatha và tỳ bà xá na, đây gọi là tha tâm trí, đến tứ thiền cũng như vậy. Thế nào là pháp hành tỳ kheo được túc mạng trí? Nếu có tỳ kheo quán hơi thở ra vào lúc được sơ thiền được nhãn thông, được nhãn thông rồi quán thân ban sơ lúc ca la la nhẫn đến ngũ ấm sanh diệt, trong vô lượng kiếp ngũ ấm sanh diệt, đến tứ thiền cũng như vậy. Nói là thiền ấy, cớ sao gọi là thiền? Vì mau chóng gọi là thiền, mau rất mau, trụ đại trụ, tỉnh tịch tỉnh, quán diệt diễn ly, đây gọi là thiền. Sơ thiền ấy cũng gọi là cụ túc, cũng gọi là diễn ly. Thế nào là cụ túc, thế nào là diễn ly? Nói diễn ly là xa lìa ngũ cái, nói cụ túc là có đủ năm chi, đó là giác, quán, hỷ, an và định. Thế nào là giác? Như tâm giác, đại giác, tư duy đại tư duy, quán nơi tâm tánh, đây gọi là giác. Thế nào là quán? Nếu quán tâm hành, đại hành, biến hành đều tùy ý, đây gọi là quán. Thế nào là hỷ? Như chân thiệt biết, biết rất rõ tâm động chí tâm, đây gọi là hỷ. Thế nào là an? Đó là thân an, tâm an, thọ nơi lạc xuất, đây gọi là an. Thế nào là định? Nếu tâm trụ đại trụ, chẳng loạn nơi cảnh duyên, chẳng sai lầm, không có điên đảo, đây gọi là định. Nhị thiền ấy đồng xa lìa ngũ cái, có đủ bốn chi là hỷ, an, nội tịnh và định. Nhập tam thiền cũng xa lìa ngũ cái, có đủ năm chi là niệm, xả, huệ, an và định. Nhập tứ thiền cũng lìa ngũ cái, có đủ bốn chi là niệm, xả, bất khổ, bất lạc và định. Này Kiều Trần Như, nếu có tỳ kheo đầy đủ tứ thiền, đây gọi là pháp hành. Nếu có tỳ kheo quán thân nhàm sợ, xa lìa thân tướng, tất cả thân xúc, hỷ xúc, lạc xúc, phân biệt sắc ấm, xa lìa sắc ấm, quán vô lượng không xứ, đây gọi là pháp hành tỳ kheo nhập không xứ định. Đây gọi là tỳ kheo tu tập pháp hành. Thế nào là tỳ kheo được thức xứ định? Nếu có tỳ kheo tu samatha, tỳ bà xá na, quán tâm ý thức, tự biết thân này chẳng thọ ba thứ thọ, đã được xa lìa ba thứ thọ ấy, vì vậy nên gọi là được thức xứ định. Đây gọi là pháp hành. Thế nào là tỳ kheo được thiểu xứ định? Nếu có tỳ kheo quán tam thế không, biết tất cả hành cũng sanh cũng diệt, không xứ và thức xứ cũng sanh cũng diệt, quán như vậy rồi thứ đệ quán thức, nay ta quán thức cũng chẳng phải thức, chẳng phải chẳng thức. Nếu chẳng phải thức ấy, đây gọi là tịch tỉnh. Nay ta thế nào dứt hẳn thức ấy, quán như vậy rồi được ít thức xứ, đây gọi là tỳ kheo được thiểu xứ định. Thế nào là tỳ kheo được phi tưởng phi phi tưởng xứ định? Nếu tỳ kheo có chẳng phải tâm tưởng, suy nghĩ như vậy, nay tưởng ấy của ta là khổ, là thống, là nhọt, là ung, là chẳng tịch tỉnh, nếu ta có thể dứt được chẳng phải tưởng, chẳng phải chẳng tưởng ấy, đây gọi là tịch tỉnh. Nếu tỳ kheo có thể dứt được chẳng phải tưởng, chẳng phải chẳng tưởng ấy, đây gọi là được vô tướng giải thoát môn. Tại sao? Pháp hành tỳ kheo suy nghĩ rằng, nếu có thọ tưởng, nếu có thức tưởng, nếu có xúc tưởng, nếu có không, nếu có thức, nếu có phi tưởng, phi phi tưởng, các thứ tưởng ấy gọi là thô tưởng. Nay nếu ta tu vô tướng tam muội thì có thể dứt được các tưởng như vậy. Vì thế nên thấy phi tưởng, phi phi tưởng là tịch tỉnh xứ. Thấy như vậy rồi nhập phi tưởng, phi phi tưởng định. Nếu được phi tưởng, phi phi tưởng định rồi mà không ái, không tham thì có thể phá vô minh. Phá vô minh rồi thì gọi là được quả A-la-hán. Ba định trước không thức và thiểu xứ hai đạo sở đoạn. Định thứ tư sau đây trọn chẳng thể dùng thế tục đạo đoạn được. Phàm phu dầu ở nơi phi tưởng phi phi tưởng xứ không có thô phiền não, cũng còn có mười pháp, đó là thọ tưởng hành xúc tư dục giải niệm định và huệ. Thọ là thức thọ, tưởng là thức tưởng, hành là pháp hành, xúc là ý xúc, tư là pháp tư, dục là muốn nhập định, muốn xuất định, giải là pháp giải, niệm là niệm tam muội, định là tâm như pháp trụ, huệ là huệ căn và huệ lực. Quán hướng tứ quả hành đến được a la hán quả, quán sanh diệt và không tam muội, quán tứ đại như bốn rắn độc, mười pháp như vậy không xứ thứ tư có đủ cả. Do vì không có thô phiền não nên phàm phu gọi đó là niết bàn. Này Kiều Trần Như, nếu có tỳ kheo tu tập thánh đạo nhàm lìa tứ thiền và tứ không xứ, quán nơi diệt định đạo trang nghiêm tư duy như vậy, các hơi thở ra vào đều là vô thường, nếu ta dứt được xuất nhập tức thì là an lạc. Do đây nên tất cả các hành nhân duyên đều diệt, thọ diệt, tưởng diệt, nhẫn đến huệ diệt. Vì giác quán diệt nên ấm nhập giới đều diệt, tham sân si diệt, tất cả tâm số pháp diệt, tất cả phi tâm số pháp cũng diệt. Đây gọi là pháp bất cộng với phàm phu, chẳng phải pháp thế gian, là pháp vô học. Này Kiều Trần Như, bậc tu đà hoàng, bậc tư đà hàm, trọn chẳng thể được diệt định ấy. Thứ đệ được quả A-na-hàm cũng chẳng thể được. Nếu người A-na-hàm xả thân này rồi được quả A-la-hán cũng không thể được diệt định ấy. Nếu người được bát giải thoát đầy đủ, người này mới được diệt định ấy. Này Kiều Trần Như, nếu giả sử Như Lai cùng kiếp tận kiếp nói môn pháp mục Đà La Ni ấy mới cùng tận được, đây gọi là pháp vô ngại trí. Này Kiều Trần Như, pháp mục Đà La Ni như vậy chẳng thể nghĩ bàn. Giả sử có người dùng quỷ mao đếm được số giọt nước biển, nhưng chẳng đếm biết được công đức của pháp mục Đà La Ni. Nếu trừ Như Lai, có ai nói hết được thì không có lẽ ấy. Nhận đến tất cả di trần trong ta bà thế giới cũng như vậy. Đức Phật bảo Kim Cương Sơn đồng tử rằng: Này Kim Cương Sơn, pháp mục Đà La Ni của ông mang đến đây cùng với chỗ được nói hôm nay có khác không? Kim Cương Sơn đồng tử nói: Bạch Đức Thế Tôn, không có khác vậy. Đức Phật hỏi: Này Kim Cương Sơn, nói như vậy chăng? Kim Cương Sơn đồng tử nói: Bạch Đức Thế Tôn thiệt nói như vậy. Đức Phật nói: Giới pháp này nếu có người thọ trì đọc tụng thơ tả rộng vì người giảng nói, nên biết rằng người ấy thường được Thiên Long Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Atula, Can Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, tất cả bát bộ thiên thần thủ hộ, tất cả tứ ma chẳng được tiện lợi qua sông phiền não nhập vào bát chánh đạo. Kim Cương Sơn đồng tử nói: Lành thay Bạch Đức Thế Tôn, thiệt đúng như lời Đức Phật dạy. Đức Phật bảo Tôn giả Kiều Trần Như: Này Kiều Trần Như, nếu có người trong hàng tứ chúng mà tu pháp ấy thì không có gì phá hoại được. Đây gọi là thí quan hay thanh tịnh tịch tỉnh, không có hành xứ, không trượt, không động, không có sở y, không ít, không nhiều, gọi là chí xứ hành, là tế hành, là kiên hành, hay phá bốn ma và tứ ma chúng, cùng tất cả tà kiến, qua sông sanh tử vào biển trí huệ, thường được chư thánh tán thán, được gần chỗ ngồi của Như Lai, dầu chưa dứt hết tất cả phiền não, cũng được thượng thân, thượng sắc, thượng lực, thượng biện, thượng niệm, thượng huệ, thượng xứ, hoặc được làm chuyển luân dương thống lãnh 4321 thiên hạ, hoặc làm Thiên Đế Thích đến tha hóa tự tại thiên dương, hoặc làm Phạm Thiên Dương, hoặc được tòa Kim Cương với cội Bồ Đề, phạm âm thâm diễn, tâm thường bình đẳng, được tâm đại bi, được Samatha phá các phiền não, gọi là vô thượng tôn. Lúc Phật nói pháp ấy, Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, vân vân, từ chỗ ngồi được quả A-la-hán. Tất cả chư thiên và thế nhân tán thán rằng: Như Lai công đức bất khả tư nghị. Vô lượng chúng sanh được quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A-na-hàm, quả A-la-hán. Vô lượng chúng sanh phát tâm vô thượng Bồ Đề. Tứ Thiên Vương và Công Đức Thiên bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tùy xứ nào lưu bố kinh điển này, tôi sẽ ủng hộ tứ bộ đệ tử tại xứ ấy, cũng ủng hộ quốc độ ấy, những thành ấp thôn xóm tụ lạc quốc dương và nhân dân. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn phóng mi giang bạch hào tướng quang chiếu suốt thế gian chư Phật mười phương, làm mờ cả những nhật nguyệt tinh tú châu lửa đèn đuốc. Những nơi được ánh sáng bạch hào ấy chiếu đến thì tất cả gai gốc độc không còn hiện. Chúng sanh trong vô lượng hằng hà sa số thế giới mười phương thấy ánh sáng ấy, họ đều nhiếp niệm tư duy pháp hành. Chư Phật mười phương thấy ánh sáng ấy đều bảo đại chúng mình rằng: Này các thiện nam tử, cách đây vô lượng hằng hà sa số thế giới có thế giới tên là Ta Bà Đủ Ngũ Trược. Nơi đó hiện có Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni Như Lai đủ mười hiệu. Mười phương có vô lượng Bồ Tát, vô lượng Thanh Văn đều đến đó tập hội. Phật ấy vì đại chúng tuyên nói pháp hành môn Pháp Mục Đà La Ni. Phật ấy vì hàng Thanh Văn nói pháp hành xong, phóng đại quang minh, sắp sửa tuyên nói môn Tịnh Mục Đà La Ni, để người trung thừa được quả duyên giác, để chư Bồ Tát trang nghiêm thành tựu vô thượng Bồ Đề, đầy đủ thập địa 18 pháp bất cộng, chuyển pháp luân bất thối, phá ba ác thú, khiến tu bát thánh đạo được quả vô thượng. Vô lượng đại chúng chư Bồ Tát nghe Đức Phật mình tuyên lời ấy, tất cả đều bạch Phật mình rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay chúng tôi đều muốn đến Ta Bà thế giới kính lễ Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai, và cũng để nghe học môn Tịnh Mục Đà La Ni. Bấy giờ mười phương vô lượng đại chúng Bồ Tát đến Ta Bà thế giới chỗ Đức Thế Tôn đầu mặt lễ Phật, rồi ngồi qua một phía. Thế giới này vô lượng Phạm Thiên đồng đến chỗ Phật cúng dường kính lễ, rồi ngồi qua một phía. Trăm ức Ma Thiên, trăm ức Tha Hóa Tự Tại Thiên, trăm ức Quá Lạc Thiên, trăm ức Đâu Xuất Đà Thiên, trăm ức Dạ Ma Thiên, trăm ức Đao Lợi Đế Thích Thiên, trăm ức Tứ Thiên Dương Thiên, trăm ức Nhật Nguyệt Thiên, trăm ức Diêm La Vương, trăm ức Địa Hành Quỷ, 400 ức Atula, 400 ức Long Vương. Đại chúng như vậy đều đến cúng dường kính lễ Phật rồi ngồi qua một phía. Vô lượng Sa Môn, Bà La Môn, những người có thần thông cũng đến chỗ Phật kính lễ rồi ngồi qua một phía. Trong thế giới có các ngoại đạo tướng sư thấy quang minh ấy đều suy nghĩ rằng ánh sáng ấy chẳng phải ánh sáng nhật nguyệt tinh tú châu lửa đèn đuốc, ác là ánh sáng lạ, có thể chẳng bao lâu có bảy mặt nhật mọc sẽ đốt cháy hết đại hải, sông núi, cây cỏ, sau đó dục giới sẽ có thủy tai. Còn có người nói sau đây chẳng lâu sẽ có mưa độc giết hại tất cả. Còn có người nói sau đây chẳng lâu sẽ có mưa đao kiếm giết hại người vật. Thời kỳ ác hại sắp đến rồi, ai có thể cứu được? Có người nói chỉ có Cù Đàm Sa Môn thương xót tất cả, có lẽ ông ấy sẽ cứu được khỏi chết. Bây giờ mọi người chí tâm niệm Phật, niệm rồi liền thấy đại bửu phường đình do Phật thần lực, họ đến trong phường đình. Vua Ba Tư Nặc do Phật thần lực cũng thấy bửu phường và cũng được đến đó. Vua Ưu Điền Gia Na, vua Ác Tánh, vua Luân Đầu Đàn, vua Ma Hê Đà, vua Đầu Đà Sa Na, vua Tần Bà Sa La, các vua ấy cũng do Phật thần lực thấy bửu phường đều được đến đó. Các vua đến nơi rồi cúng dường kính lễ Phật rồi ngồi qua một phía. Các vua ngồi rồi bảo nhau rằng: trong đây có đại tiên nhân, có Phật Thế Tôn, vậy nhân duyên của ánh sáng ấy nên đem hỏi ai? Vua Đầu Đà Sa Na nói: tôi có một đại Bà La Môn sư tên Điện Mang, giỏi biết tướng pháp, hay giải hay nói, là người đáng nên hỏi. Tướng sư Điện Quang nghe rồi liền nói: tôi xem rộng hết tất cả tướng thơ đều không có ghi sự này, thiệt tôi chẳng thể hiểu được điềm ánh sáng ấy. Chẳng riêng gì tôi mà cả 500 tướng sư trong Diêm Phù Đề này cũng đều chẳng hiểu được. Vua Tần Bà Sa La nói: này các vua, sao các vua lại rối vậy? Trong đại chúng nơi bửu phường này có Phật Thế Tôn hiệu Thích Ca Mâu Ni, đủ nhất thiết trí, giỏi biết tất cả tướng thế gian và xuất thế gian, biết rõ sách tướng lành 12 tháng, có lòng đại từ bi thương mến tất cả chúng sanh, thiệt ngữ, chánh ngữ. Chỉ có Phật Thế Tôn đây có thể giải nói điềm ánh sáng ấy, chúng ta nên hỏi Phật. Các vua và đại chúng đều tôn ngưỡng đồng bạch rằng: ngỡ mong Như Lai vì chúng tôi mà nói sách tướng 12 tháng. Đức Phật nói: này các vua, nay đại hội này chẳng nên nói sách tướng thế gian. Vua Tần Bà Sa La bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, nay trong đại chúng này có những người chẳng tin công đức Như Lai, họ lại chẳng tin Thế Tôn là bậc nhất thiết trí. Nguyện Phật vì phá hoại lòng nghi như vậy mà vì chúng tôi tuyên nói sách ấy. Những người như vậy được nghe rồi ác vui mừng sanh lòng tin. Họ sanh lòng tin rồi mới có thể vì họ nói đạo xuất thế. Những người này cũng thường thích học hỏi để điều phục. Đức Phật nói: này Đại Dương, chí tâm lắng nghe, Phật sẽ nói đó. Này Đại Dương, thuở xưa tại Tuyết Sơn có một tiên nhân tên Bạc Già Bà. Tiên ấy ăn rau quả rễ củ, tu tập từ tâm, chưa dứt được phiền não kiết sử, chẳng điều phục được lòng tham dục. Chỗ tiên nhân ấy ở có một cọp cái bèn cùng hành dục. Cọp cái có thai đủ ngày tháng, đến chỗ tiên nhân đẻ 12 người con trai. Vì lòng thương, tiên nhân tắm rửa các trẻ và mớm nuôi chúng. Cọp mẹ cũng mến yêu luôn cho chúng bú. Tiên nhân đặt tên cho chúng, thứ nhất tên Đoan Già, thứ hai tên Bạc Già Bà, thứ ba tên Hổ, thứ tư tên Sư Tử, thứ năm tên Đảm Trọng, thứ sáu tên Bà La Đọa Xà, thứ bảy tên Bộ Hành, thứ tám tên Bà La Nô, thứ chín tên Kiện Thực, thứ mười tên Ác Tánh, thứ mười một tên Sư Tử Thiềm, thứ mười hai tên Kiện Hành. 12 đồng tử ấy đều ăn rau quả rễ củ. Lúc lên 7 tuổi thì cả cha và mẹ đều chết. Các trẻ ấy sầu não lo lắng kêu khóc, ngước mặt lên trời mà nói rằng: tại sao một lúc không có nơi nương dựa thế này? Có thọ thần nghe lời kêu khóc ấy bảo rằng: này các đồng tử chớ kêu khóc, có chỗ dựa nương đó là Phạm Thiên thường thương mến chúng sanh. Các ngươi ngày đêm sáu thời nên tự tắm gội, hướng lên hư không chí tâm lễ lại cầu khẩn Phạm Thiên. Phạm Thiên sẽ dùng vô ngại thiên nhĩ nghe tiếng của các ngươi. Nghe rồi Phạm Thiên sẽ đến chỗ chúng ngươi ở. Đến rồi vì thương xót Phạm Thiên sẽ phá trừ si ám cho các ngươi mà ban cho ánh sáng trí huệ. Được trí huệ rồi thì tất cả chư thiên sẽ cúng dường các ngươi, huống là thế nhân. Các đồng tử y theo lời thọ thần mà thi hành. Suốt 12 năm, Phạm Thiên mới nghe tiếng kêu cầu của họ, mà xuống cung trời đao lợi. Thiên Đế Thích thấy Phạm Thiên đến liền cung kính cúng dường rồi hỏi rằng: "Đại sĩ muốn việc gì?" Phạm Thiên nói: "Này Kiều Thi Ca, ông chẳng thấy 12 tiên nhân trong tuyết sơn kia sao? Nên cùng qua đó." Thích Đề Hoàng Nhân cùng vô lượng chư thiên theo Phạm Thiên xuống tuyết sơn. Thấy Phạm Thiên đến, 12 tiên nhân vui mừng hớn hở lễ bái cúng dường. Phạm Thiên Dương hỏi: "Các ngươi cớ chi trong 12 năm tinh cần khổ hạnh cúng dường ta muốn cầu sự gì? Vì cầu danh tiếng sắc lực của cải, hay cầu thánh đạo trí huệ, hay cầu được thân chư thiên?" Kiệt Già Tiên bạch Phạm Thiên: "Thưa đại sĩ, nay tôi chẳng cầu những sự ấy, tôi muốn cầu trí huệ để vì chúng sanh. Chúng tôi côi cút trẻ nít sớm mất cha mẹ, tự theo ý mình không có ai dạy bảo. Duy nguyện đại sĩ ban cho chúng tôi trí huệ, cho chúng tôi biết các nghiệp thiện ác, cũng rõ chúng sanh những nghiệp thiện ác, cũng biết chúng sanh quốc độ thành ấp Sát Đế Lợi, Bà La Môn, Tỳ Xá, Thủ Đà, nam nữ đại tiểu, các tướng thiện ác, các sự khổ vui, các vua tham nước, chẳng biết chán đủ, hưng binh, đánh nhau các tướng thạnh suy. Nếu tôi được biết rồi, sẽ dùng phương tiện dạy họ dứt diệt tướng xấu ác cho họ được an lạc. Này Đại Dương, đây là nhân duyên có sách tướng lành 12 tháng, là nhân sanh diệt thế gian, chẳng phải pháp nhân duyên vượt qua tam giới lục đạo, cũng chẳng phải pháp dứt diệt ba ác đạo khổ. Lúc ấy Di Lặc Bồ Tát ở trước Phật tâm niệm, nói kệ, hỏi nơi Đức Phật Thế Tôn: "Chẳng phải có đường xá, mà cũng có luân chuyển, Như Lai cũng chẳng trụ, tất cả đạo phi đạo, phi đạo thấy là đạo, đạo thấy là phi đạo." Đức Phật nói: "Này Di Lặc, phi đạo là chẳng xuất, chẳng diệt, chẳng trụ, chẳng phải trí, chẳng phải cảnh giới của trí, chẳng phải mình ám, chẳng phải thường đoạn, chẳng phải thiện ác, chẳng phải sắc ấm đến thức ấm. Đây gọi là thiệt tánh, là pháp tánh, là nhất thiết hành, là chân thiệt tiết. Đây gọi là phi đạo. Trong đạo ấy, chư Phật Như Lai chuyển chánh pháp luân mà chẳng thủ trước. Các đạo như vậy, nếu có chúng sanh đạo thấy là phi đạo, phi đạo thấy là đạo, thì chẳng đạt được đạo và phi đạo. Mới biết rằng ba đạo Như Lai đều hay phân biệt giải nói, nhẫn đến chẳng dứt nơi đạo. Này Di Lặc, Như Lai Thế Tôn ở trong không có đạo mà chuyển pháp luân để phá hoại chúng sanh ba thứ đạo vậy. Những gì là ba thứ đạo? Đó là phiền não đạo, khổ đạo và nghiệp đạo. Nghiệp đạo là hành và hữu, phiền não đạo là vô minh, ái và thủ, khổ đạo là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, sanh và lão tử. Ba đạo như vậy do nhân duyên gì mà có? Đó là do xúc làm duyên mà có. Này Di Lặc, nhân nhãn thấy sắc mà sanh ái tâm ấy là vô minh. Do ái tâm gây tạo nghiệp gọi là hành, chí tâm chuyên niệm gọi là thức, thức cùng đi chung với sắc gọi là danh sắc. Sáu căn sanh tham gọi là lục nhập, nhân nhập cầu thọ gọi là xúc, tâm tham trước gọi là ái, cầu lấy các pháp ấy gọi là thủ. Pháp như vậy sanh gọi là hữu. Thứ đệ chẳng dứt gọi là sanh, thứ đệ dứt gọi là tử. Sanh tử nhân duyên các khổ bức bách gọi là não. Nhẫn đến thức nhân duyên sanh tham cũng như vậy. 12 nhân duyên ấy nơi một người trong một niệm đều có đủ cả. Xuất có ba thứ, đó là nhân xuất, vật xuất và đạo xuất. Nếu có tỳ kheo tu hành pháp hạnh quán sát tướng mạo ái tâm mà mình có, tỳ kheo nên quán sát nếu có ái tâm tức là vô minh. Thể tánh của vô minh hay xuất ra hai lỗi, đó là xuất ra hành và thức. Thức cũng hay xuất ra hai lỗi, đó là xuất ra danh và sắc. Danh sắc xuất ra hai là vô trụ và làm lục nhập. Lục nhập xuất ra hai là chẳng nhàm dục và xuất. Xúc cũng xuất ra hai là sanh tâm thọ và cầu thọ. Thọ xuất ra hai là thọ khổ lạc và tâm tham ái. Ái xuất ra hai là hệ phược bền chắc và cầu lấy tức là thủ. Thủ xuất ra hai là tâm thâm và cầu có tức là hữu. Hữu xuất ra hai là thích ở và nhân duyên. Duyên xuất ra hai là sanh già và khổ duyên. Già xuất ra hai là hư hoại sắc trẻ và làm nhân cho tử. Tử cũng xuất ra hai là hư hoại thọ mạng và ái biệt ly. Đây gọi là xuất nhân. Nếu tỳ kheo tu tập pháp hành quán, các pháp như vậy cũng là xuất, cũng là diệt, thì gọi là vật xuất. Đức Thế Tôn lại bảo tôn giả Kiều Trần Như: Này Kiều Trần Như, thế nào là đạo xuất? Nếu tỳ kheo kiến đạo thì có hai hạng là hành hành và huệ hành. Chừng ông có biết hành hành và huệ hành ấy chăng? Tôn giả Kiều Trần Như nói: Bạch Đức Thế Tôn, tôi chưa biết. Duy nguyện Như Lai vì tỳ kheo quán 12 nhân duyên được đại trí huệ phá phiền não kiết sử mà phân biệt giải nói, tỳ kheo nghe rồi sẽ thọ trì đầy đủ. Đức Thế Tôn hỏi Bửu Tràng đồng tử: Này Bửu Tràng, chừng ông có biết hơi thở ra vào chăng? Bửu Tràng đồng tử bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tôi chẳng biết. Đức Phật nói: Này thiện nam tử, pháp hành tỳ kheo trước tiên quán vô minh đến lão tử. Thế nào gọi là trước quán vô minh? Trước tiên quán trung ấm nơi cha mẹ, sanh tâm tham ái. Do ái nhân duyên nên tứ đại hòa hiệp hai giọt tinh huyết hiệp thành một giọt, bằng hột đậu gọi là Kalala. Kalala ấy có ba sự là mạng căn, thức và hơi nóng. Nghiệp duyên quả báo trong đời quá khứ không có tác giả và thọ giả. Sơ tức xuất nhập gọi là vô minh Kalala. Lúc ấy hơi thở ra vào có hai đường, đó là theo hơi thở lên xuống của bà mẹ, cứ bảy ngày thì một lần biến đổi. Hơi thở ra vào gọi là thọ mạng, đây gọi là phong đạo. Chẳng thối chẳng rã, đây gọi là noãn nóng. Tâm ý trong ấy gọi là thức. Nếu người muốn được quả Bích Chi Phật thì nên quán 12 nhân duyên như vậy. Lại quán ba thứ thọ: nhân duyên ngũ ấm, thập nhị nhập, thập bát giới. Quán thế nào? Theo hơi niệm tâm quán hơi thở ra vào, quán sát nội thân da chứa thịt gân xương tủy như mây trên không. Gió động trong thân cũng như vậy, có gió hay lên, có gió hay xuống, có gió hay đầy, có gió hay cháy, có gió hay tăng trưởng. Vì vậy nên hơi thở ra vào gọi là thân hành. Vì hơi thở ra vào theo giác quán mà sanh nên gọi là ý hành. Hòa hiệp phát ra âm thanh gọi là khẩu hành. Do nhân duyên ba hành ấy nên có thức sanh. Do nhân duyên thức nên có bốn ấm và sắc ấm nên gọi là danh sắc. Nhân duyên ngũ ấm mà thức hiện hành sáu chỗ gọi là lục nhập. Nhãn và sắc đối nhau đến ý và pháp đối nhau gọi là xúc. Nhân duyên xúc nên nhớ ghi sắc ấy đến pháp ấy gọi là thọ. Tham trước nơi sắc đến pháp thì gọi đó là ái. Nhân duyên ái nên tìm cầu bốn phương đây gọi là thủ. Do nhân duyên thủ nên có thân sau đây gọi là hữu. Do nhân duyên hữu nên có sanh và lão tử các thứ khổ. Đây gọi là cội cây lớn 12 nhân duyên ngũ ấm thập nhị nhập thập bát giới vậy. Vì thế nên duyên nơi xuất nhập tức hay sanh ra tất cả các khổ phiền não. Phàm phu lúc sanh là phiền não hệ phược, lúc tử cũng phiền não hệ phược. Trọn chẳng được thân tâm tự tại, chẳng được tam muội, chẳng hết các lậu. Nếu có tỳ kheo quán xuất nhập tức như gió trong hư không, không có ngã ngã sở, không có tác giả, không có thọ giả, nó theo duyên mà sanh, cũng từ nơi duyên mà diệt, không có tướng, không có vật, không có giác quán. Gió của chúng sanh cũng như vậy, cùng chung tứ đại mà hiện hành. Lúc sanh Kalala chín lỗ đến chín vạn chín ngàn lỗ, các lỗ ra vào không có tác giả, không có thọ giả, chỉ là gió ra vào khối thịt như vậy. Do nhân duyên ấy mà có vô minh đến lão tử các khổ tụ họp. Này thiện nam tử, ví như hư không không có vật, không có ngã, cũng vậy các hơi thở ra vào địa thủy hỏa phong thọ mạng noãn ấm thức tâm vô minh đến sanh lão bệnh tử cũng không có ngã, không có vật. Chúng sanh mê lầm điên đảo ở trong chẳng phải ngã mà lầm thấy ngã, trong chẳng phải vật mà lầm thấy vật, nơi những thứ đồng hư không mà tưởng ấm nhập giới. Do điên đảo mê lầm như vậy mà phàm phu luân chuyển sanh tử không có cùng tận. Nếu tỳ kheo quán hơi thở ấy lạnh thì cả thân lạnh, nếu quán hơi thở ấy ấm nóng thì cả thân ấm nóng, thân thể lúc ấy theo ý theo hơi gió. Nếu lúc quán lạnh mà chẳng được thiền định, chẳng vào định tụ thì người quán ấy đọa vào lãnh địa ngục. Nếu lúc quán nóng mà chẳng được thiền định, chẳng vào định tụ thì người quán ấy đọa vào nhiệt địa ngục. Nếu đệ tử Phật tu tập pháp hành lúc quán hơi thở ra vào lạnh hay nóng thì được chánh đạo. Pháp hành tỳ kheo như thiệt quán sát vô minh đến sanh lão bệnh tử, tâm chẳng điên đảo thì gọi là tịnh mục Đà La Ni vậy. Này thiện nam tử, nếu ông có thể học Đà La Ni ấy, tức là chân thiệt quán xuất nhập tức. Bửu Tràng Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cảnh giới chư Phật bất khả tư nghị, chẳng phải thanh văn duyên giác đến được. Tứ Đại Thiên Vương bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tùy xứ nào có lưu bố kinh điển này, chúng tôi cần phải theo hầu thủ hộ, bao nhiêu ác sự đều làm cho tiêu diệt. Vua Tần Bà Sa La bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nhân nơi các hàng thanh văn và bích chi Phật tu hành pháp hạnh, nên khiến Diêm Phù Đề không có tật dịch đói kém và các ác sự. Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát tu tứ vô lượng tâm, nếu có tứ tánh chúng sanh cung kính cúng dường thì được bao nhiêu phước đức? Đức Phật nói: Này Đại Vương, nếu có Bồ Tát tu tứ vô lượng tâm, tùy xứ nào có Bồ Tát ấy ở thì xứ ấy có đủ tám sự lành cao thượng. Một là nhân dân xứ ấy cúng dường cha mẹ, tăng trưởng tàm quý, cung kính sa môn, các bà la môn, bậc kỳ cựu có đức thọ trì cấm giới. Này Đại Vương, xứ nào có Bồ Tát tu bốn tâm vô lượng thì nhân dân xứ ấy thành tựu sự lành tốt ban đầu như vậy. Hai là Bồ Tát tu tứ vô lượng tâm ở xứ nào thì nhân dân xứ ấy tu tập từ tâm xa lìa sát hại, lòng họ điều nhu, không có tham dục sân hận, mà thường bình đẳng không hai. Ba là Bồ Tát tu tứ vô lượng tâm ở xứ nào thì nhân dân xứ ấy không tham gian, ưa thích bố thí, quở trách trộm cắp. Bốn là Bồ Tát tu tứ vô lượng tâm ở xứ nào thì nhân dân xứ ấy vợ chồng trinh chánh, quở trách gian dâm phi pháp. Năm là Bồ Tát tu tứ vô lượng tâm ở xứ nào thì nhân dân xứ ấy chân ngũ, thiệt ngữ, hòa hiệp ngữ, nhu hòa ngữ, quở trách giọng ngôn, ác khẩu lưỡng thiệt, ý ngữ. Sáu là Bồ Tát tu tứ vô lượng tâm ở xứ nào thì nhân dân xứ ấy không có lòng ganh tị, ghét ghen, ác độc. Bảy là Bồ Tát tu tứ vô lượng tâm ở xứ nào thì nhân dân xứ ấy chánh kiến chẳng mê lầm, không có tà kiến. Tám là Bồ Tát tu tứ vô lượng tâm ở xứ nào thì nhân dân xứ ấy tất cả cung kính cúng dường tam bửu, xa lìa ác kiến. Còn nữa, này Đại Vương, nếu Bồ Tát tu bốn tâm vô lượng ở xứ nào thì xứ ấy không có tám sự bố úy. Một là không có sự bố úy về binh cách trong nước và ngoài nước. Hai là không có bố úy về ác quỷ. Ba là không có bố úy về ác tinh tú. Bốn là không có bố úy về ác bệnh. Năm là không có bố úy về ác thú. Sáu là không có bố úy về ác tặc. Bảy là không có bố úy về hạn khô và lụt lũ. Tám là không có bố úy về thiếu lương thực. Còn nữa, này Đại Vương, nếu Bồ Tát tu tứ vô lượng tâm ở xứ nào thì xứ ấy có tám hạng đại trượng phu. Một là có các chúng sanh từ quá khứ ở chỗ vô lượng Phật vun trồng thiện căn thích sanh vào xứ ấy. Hai là có các chúng sanh từ vô lượng đời quá khứ tu trì tịnh giới và đa văn thích sanh vào xứ ấy. Ba là có các chúng sanh từ vô lượng đời quá khứ hiếu kính cúng dường cha mẹ, sư trưởng, hòa thượng kỳ cựu bậc có đức thích sanh vào xứ ấy. Bốn là có các chúng sanh từ vô lượng đời quá khứ tu tập nghiệp trời sẽ thọ thân trời mà cố ý chuyển báo trời thích sanh vào xứ ấy. Năm là có các chúng sanh hay phá trừ ác nghiệp ba ác thú thích sanh vào xứ ấy. Sáu là có các chúng sanh đủ pháp thanh văn thừa thích sanh vào xứ ấy. Bảy là có các chúng sanh đủ pháp duyên giác thừa thích sanh vào xứ ấy. Tám là có các chúng sanh từ vô lượng đời quá khứ tu sáu ba la mật thích sanh vào xứ ấy. Còn nữa, này Đại Vương, nếu có Bồ Tát tu bốn tâm vô lượng ở xứ nào thì xứ ấy đất đai màu mỡ, nước dùng lành tốt, có pháp vị vô thượng, tất cả nhân dân cùng mọi loài có lòng thân yêu nhau, xả thân hiện tại đều được sanh cõi trời, được thiên thân.